Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Chương trình của chúng tôi hôm nay, Chúa Nhật, ngày 27 tháng 6 năm 2021, chúng ta sẽ cùng hiệp ý với nhau trong Thánh lễ Chúa Nhật. Nhưng trước hết, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng lắng nghe lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 27 tháng 6, Chúa Nhật thứ 13 thường niên, Thánh vịnh tuần thứ nhất. Không cử hành lễ Thánh Cyrilo Alexandria, tiến sĩ hội thánh. Giáo huấn số 31. Năm phụng vụ, phần tiếp theo. Tại công đồng Nicea năm 325, tất cả các giáo hội đồng ý mừng lễ phục sinh Kitô giáo vào Chúa Nhật sau ngày trăng tròn, tức là ngày 14 tháng Nisan, sau ngày xuân phân. Vì có những phương pháp khác nhau để tính ngày 14 tháng Nisan, nên ngày mừng lễ phục sinh trong các giáo hội Đông Phương và Tây Phương đã không luôn trùng khớp với nhau. Vì vậy, ngày nay các giáo hội này đang tìm cách thỏa thuận để ngày đại lễ phục sinh của Chúa lại có thể được mừng chung trong cùng một ngày. Trích giáo lý hội thánh công giáo số 1170. 28 thứ hai, Thánh Irene giám mục tử đạo lễ nhớ. Ban chiều lễ vọng Thánh Phêrô và Thánh Phaolô tông đồ. 29 thứ ba, Thánh Phêrô và Thánh Phaolô tông đồ lễ trọng lễ cầu cho giáo dân. 30 thứ tư, các thánh tử đạo tiên khởi của giáo đoàn Roma. Tháng 7, ý cầu nguyện, cầu cho tình bằng hữu xã hội. Trong các cuộc xung đột về xã hội, kinh tế và chính trị, xin cho chúng ta trở nên những người can đảm kiến tạo sự đối thoại và tình bằng hữu trong xã hội. Mùng 1 tháng 7, thứ 5 đầu tháng. Mùng 2, thứ 6 đầu tháng. Mùng 3, thứ 7 đầu tháng, Thánh Thomas tông đồ lễ kính. Mùng 4 tháng 7, Chủ nhật thứ 14 thường niên, Thánh vịnh tuần thứ hai. Đó là lịch phục vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong Thánh lễ Chủ nhật thứ 13 thường niên năm B.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng cha.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, Chúa Giêsu trấn an ông Giai-rô trước cái chết của con gái ông trong tin mừng Chúa Nhật thứ 13 thường niên 5B hôm nay. Đừng sợ, hãy cứ tin. Chúa muốn nhắc nhở chúng ta, Ngài có quyền trên sự chết. Ngài sẽ mang lại sự sống mới từ nhiều cái chết của chúng ta. Sự sống mới đó cuối cùng là sự thông phần vào sự sống phục sinh của chính Chúa Giêsu. Đây là lý do tại sao chúng ta luôn xác tín vào Ngài, ngay cả vào giờ phút lâm chung của chúng ta. Hiệp dâng thánh lễ này, chúng ta cùng cầu nguyện cho quý ân nhân của đài và những ai cùng hiệp thông trong thánh lễ này, nhất là những người đau yếu bệnh tật. Xin Chúa ban cho họ hồn an xác mạnh. Chúng ta cũng tiếp tục cầu nguyện cho cơn đại dịch hiện nay sớm chấm dứt. Giờ đây chúng ta cùng thành tâm sám hối, xin Chúa tha thứ mọi tội lỗi, những thiếu sót để chúng ta xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.
Vì chúng con đã dốc phần đến Chúa.
Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con.
Và ban ơn cứu độ cho chúng con.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời,
thần dưới thế cho người thiện tâm, chúng con ca ngợi Chúa,
chúng con chúc tụng Chúa,
chúng con.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã rủ thương nhận chúng con làm nghĩa tử, để chúng con trở thành con cái ánh sáng. Xin đừng để chúng con sa vào cảnh tối tăm lầm lạc, nhưng xin gìn giữ chúng con luôn rạng ngời ánh sáng chân lý Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến chí cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách khôn ngoan. Thiên Chúa không tạo dựng sự chết, chẳng vui mừng khi người sống phải chết. Người tác thành mọi sự cho có, người tạo dựng mọi người trên mặt đất đều lành mạnh. Chúng không có nọc độc sự chết, và không có địa ngục ở trần gian. Vì chưng, công chính thì vĩnh cửu và bất tử. Thiên Chúa đã tạo dựng con người giống hình ảnh Chúa, để sống vĩnh viễn. Nhưng bởi ác quỷ ghen tương, nên tử thần đột nhập vào thế gian. Kẻ nào thuộc về nó thì bắt chước nó. Đó là lời Chúa.
Bài trích thơ thứ hai của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto. Anh em thân mến, cũng như anh em vượt trội về mọi mặt, về lòng tin, về hùng biện, về sự hiểu biết, về mọi hình thức nhiệt thành, cũng như về lòng bác ái của anh em, thì anh em cũng phải vượt trội trong việc phúc đức này. Vì anh em biết lòng quảng đại của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Mặc dù giàu sang, người đã nên thân phận nghèo khó, để nhờ việc nghèo khó của người, anh em nên giàu có. Nhưng không lẽ để cho kẻ khác được thư thái, mà anh em phải túng thiếu, nhưng phải làm sao cho đồng đều. Trong hoàn cảnh hiện tại, sự dư dả của anh em bù đắp lại chỗ thiếu thốn của họ, để sự dư dả của họ bù đắp lại sự thiếu thốn của anh em, hầu có sự đồng đều như lời đã chép rằng, kẻ được nhiều thì cũng không dư, mà kẻ có ít cũng không thiếu. Đó là lời Chúa.
Chúa cùng anh chị em
và cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu đã xuống thuyền trở về bờ bên kia, có đám đông dân chúng tụ họp quanh người, và lúc đó người đang ở bờ biển. Bỗng có một ông trưởng hội đường tên là Giai-rô đến. Trông thấy người, ông sụp lại và van xin rằng, con gái tôi đang hấp hối, xin Ngài đến đặt tay trên nó, để nó được khỏi và được sống. Chúa Giêsu ra đi với ông ấy, và đám đông dân chúng cũng đi theo chen lấn người tứ phía. Vậy có một người đàn bà bị bệnh xuất huyết đã 12 năm. Bà đã chịu cực khổ, tìm thầy chạy thuốc, tiêu hết tiền của mà không thuyên giảm. Trái lại, bệnh càng tệ hơn. Khi bà nghe nói về Chúa Giêsu, bà đi lẫn trong đám đông đến phía sau người, chạm đến áo người, thì bà tự nhủ, miễn sao tôi chạm tới áo người, thì tôi sẽ được lành. Lập tức, máu cầm lại, và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh. Ngay lúc ấy, Chúa Giêsu nhận biết có sức mạnh đã xuất phát tự mình. Người liền quay lại đám đông mà hỏi, ai đã chạm đến áo ta? Các môn đệ thưa người rằng, thầy coi, đám đông chen lấn thầy tứ phía, vậy mà thầy còn hỏi, ai chạm đến ta? Nhưng người cứ nhìn quanh để tìm xem kẻ đã làm điều đó. Bấy giờ, người đàn bà run sợ, vì biết rõ sự thể đã xảy ra nơi mình, liền đến sụp lại người và thú nhận với người tất cả sự thật. Người bảo bà, hỡi con, đức tin con đã chứa con, hãy về bình an và được khỏi bệnh. Người còn đang nói, thì người nhà đến nói với ông trưởng hội đường rằng, con gái ông chết rồi, còn phiền thầy làm chi nữa. Nhưng Chúa Giêsu đã thoáng nghe lời họ vừa nói, nên người bảo ông trưởng hội đường rằng, ông đừng sợ, hãy cứ tin. Và người không cho ai đi theo, trừ Phê-rô, Giacôbê và Gioan, em Giacôbê. Các ngài đến nhà ông trưởng hội đường, và Chúa Giêsu thấy người ta khóc lóc kêu la ồn ào. Người bước vào và hỏi, sao ồn ào khóc lóc thế? Con bé không chết đâu, nó đang ngủ đó. Họ liền chế giễu người, nhưng người đuổi họ ra ngoài hết, chỉ đem theo cha mẹ đứa bé và những môn đệ đã theo người vào chỗ đứa bé nằm. Và người cầm tay đứa nhỏ nói rằng, Talitha Kumi, nghĩa là, hỡi em bé, ta truyền cho em, hãy trỗi dậy. Tức thì em bé đứng dậy và đi được ngay, vì em đã được 12 tuổi. Họ sửng sốt kinh ngạc, nhưng người cấm ngặt họ, đừng cho ai biết việc ấy, và bảo họ, cho em bé ăn. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em thân mến, cuộc sống có nhiều thứ đau khổ khác nhau, đói nghèo, bệnh tật, Nhưng có lẽ đau khổ lớn nhất mà mỗi người chúng ta đều phải trải qua, đó là tiễn biệt người thân yêu. Nhất là cha mẹ phải chứng kiến đứa con bé bỏng của mình ra đi. Không có gì buồn hơn khi đầu bạc phải khóc đầu xanh. Chúng ta biết rằng, không có lời an ủi nào có thể làm thỏa lòng người cha, người mẹ bị mất con. Có một cảm giác bất lực nơi cha mẹ người quá cố và tất cả những người xung quanh. Đứng trước nỗi đau tột cùng này, đức tin của cha mẹ có thể bị lung lay bởi những câu hỏi như là: tại sao Chúa lại cho phép điều này xảy ra? Chúa ở đâu giữa những mất mát đau thương này? Có một mối liên hệ mật thiết giữa cha mẹ và con cái. Khi con cái đau khổ, cha mẹ cũng đau khổ theo. Và nếu con cái chết, thì có một cái gì đó, nơi người cha, người mẹ cũng chết theo. Cha mẹ sẽ cố gắng làm tất cả để ngăn cản điều này xảy ra. Tình yêu của cha mẹ đối với con cái là một tình yêu rất độc đáo. Nó vượt lên trên tất cả mọi thứ. Cha mẹ sống vì con cái, bởi vì khi nhìn vào đứa con của mình, họ đang nhìn vào chính họ, xương bởi xương họ, thịt bởi thịt họ. Chúng ta nhìn thấy một tình yêu mạnh mẽ như thế trong bài tin mừng hôm nay. Ông Jairo, trưởng một hội đường, là cha của cô bé 12 tuổi, bị bệnh nặng và đang hấp hối. Ông đã sụp lạy dưới chân Chúa Giêsu mà khẩn thiết van xin người cứu chữa đứa con bé bỏng của ông. Đối với một người có địa vị xã hội như ông, mà phải sụp lạy dưới chân một người giảng thuyết rầy đây mai đó, sẽ khiến ông bị mất phẩm giá và danh dự. Tuy nhiên, sự sống của con gái ông thì quan trọng hơn nhiều danh tiếng của ông. Vì thế, ông không quản ngại, quỳ xuống, cầu xin Chúa Giêsu đến nhà mình, và Chúa đã đáp lại lời cầu xin của ông. Tuy nhiên, trước khi về đến nhà thì ông Jairo nhận được hung tin: con gái ông đã chết rồi. Đây là một tin tức kinh hoàng mà không cha mẹ nào muốn nghe. Chưa hết, những người mang hung tin này còn nói với ông Jairo đừng làm phiền Chúa Giêsu nữa. Theo những người này, một khi cô bé đã chết, mọi thứ đã chấm hết. Ngay cả Chúa Giêsu cũng không còn vai trò nào nữa. Còn làm phiền thầy làm chi nữa? Đó là cảm giác thất vọng hoàn toàn. Một định mệnh đã an bài, không còn có thể thay đổi được nữa. Có lẽ đó cũng là cảm giác của các bậc làm cha làm mẹ khi họ nghe tin tức khủng khiếp như vậy. Tại sao còn tiếp tục liên hệ với Chúa? Tại sao còn phải bận tâm đến Ngài khi Ngài làm tôi thất vọng? Ngay cả chúng ta, những người ít nhiều đã từng phải đương đầu với những mất mát ít nghiêm trọng hơn việc cha mẹ mất con, cũng có thể đặt ra những câu hỏi tương tự. Tuy nhiên, chính vào lúc này, thời điểm này, khoảnh khắc này, khi những lý do để tin tưởng dường như không còn, thì Chúa Giêsu nói với ông Jairo: ông đừng sợ, hãy cứ tin. Chúa Giêsu kêu gọi ông Jairo hãy cứ tiếp tục tin vào Người, cho dù phải đối diện với cái chết của con ông. Chúa cũng kêu gọi chúng ta hãy giữ vững đức tin, ngay cả khi đối diện với cái chết tưởng chừng như vô nghĩa của con người. Bài tin mừng cho chúng ta biết rằng, khi Chúa Giêsu đến nhà ông Jairo, Ngài đã nắm lấy tay con gái ông, không chỉ chữa lành cho cô mà còn làm cho cô sống lại từ cõi chết. Đây không phải là kinh nghiệm chung của nhiều bậc cha mẹ vào thời đó, cũng như thời nay. Tuy nhiên, biến cố này đã được ghi lại vì nó có một ý nghĩa quan trọng đối với các tín hữu thuộc mọi thế hệ. Những lời của Chúa Giêsu nói với ông Jairo là dành cho tất cả chúng ta: đừng sợ, hãy cứ tin. Lời này nhắc nhở chúng ta rằng Chúa Giêsu sẽ mang lại sự sống mới từ nhiều cái chết của chúng ta, kể cả cái chết phá hủy thân xác chúng ta. Vì sự sống của Chúa thì vượt thắng sự chết của con người. Và Thiên Chúa cũng không vui khi người sống phải chết. Bởi vì vinh quang của Thiên Chúa là con người được sống. Thánh Irene đã nói như thế. Sự sống mới đó cuối cùng là sự thông thần vào sự sống phục sinh của chính Chúa Giêsu. Ngài đến để cho thiên được sống và sống dồi dào. Câu chuyện về ông Giai-rô là một khung với câu chuyện khác. Đó là câu chuyện về một người phụ nữ đã thể hiện đức tin mà Chúa Giêsu muốn ông Giai-rô và tất cả chúng ta đều phải có. Bà ấy cũng phải đối diện với những mất mát lớn lao. Vì mắc bệnh băng huyết, bà ấy bị coi là ô uế giống như những người mắc bệnh phong, tức là không được tiếp xúc với người khác. Tuy nhiên, bà không mất niềm tin. Bất chấp bị coi là ô uế, bà vẫn tìm ra con đường riêng cho mình để đến với Chúa Giêsu bằng cách chạm vào áo của người. Bà đã trở nên mẫu gương đức tin cho chúng ta, một đức tin bền bỉ khi đối diện với bao phen khổ sở, một đức tin trong tương quan cá nhân sâu sắc với Chúa, một đức tin mở ra cho sự hiện diện chữa lành của Ngài. Giống như người phụ nữ này, theo một cách nào đó, chúng ta cũng chạm đến Chúa Giêsu trong đức tin. Đức tin Kitô giáo chạm đến toàn bộ con người chúng ta, từ tâm trí là niềm tin tưởng, đến ý chí là hành động, và sau cùng đến con tim là sự phó thác. Khía cạnh thứ nhất của đức tin là sự tin tưởng. Đức tin Kitô giáo giống như một sự hiểu biết sâu sắc mà chúng ta có về cha mẹ của mình hoặc về bất cứ ai mà chúng ta yêu mến. Đức tin này chính là sự hiểu biết cá nhân về Chúa Giêsu Kitô là Chúa của tôi và là Thiên Chúa của tôi. Khía cạnh thứ hai của đức tin là hành động. Bên cạnh niềm tin tưởng, đức tin cũng cần được sống động qua việc làm, như Thánh Gia-cô-bê viết: nào có ích lợi gì khi tuyên xưng đức tin mà không thực hành đức tin? Đức tin không có hành động thì quả là đức tin chết. Chính Chúa Giêsu đã dạy: chỉ những ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là đấng ngự trên trời mới được vào nước trời mà thôi. Khía cạnh hành động này của đức tin được thể hiện bằng việc phục vụ và tương trợ bác ái lẫn nhau, qua việc tìm kiếm công lý, tình thương, hòa giải, tha thứ, chữa lành, cũng như những việc làm tốt lành khác. Khía cạnh thứ ba của đức tin là sự phó thác. Ngoài tin tưởng và hành động, đức tin còn là tâm tình phó thác vào Chúa. Chính ông Giai-rô và người phụ nữ bị bệnh băng huyết đã tín thác vào sự cứu chữa của Chúa Giêsu. Hay như ông Abraham, tổ phụ của chúng ta trong đức tin, đã tín thác vào Đức Chúa để lên đường đến một vùng đất xa lạ. Ba khía cạnh này của đức tin ảnh hưởng lẫn nhau và nó là một phần quan trọng trong đời sống chúng ta. Với tư cách là người tín hữu, chúng ta có niềm tin mãnh liệt vào Chúa không? Nó mạnh đến mức nào? 100% hay là 50-50? Một người Do Thái trong Thế chiến thứ hai đã trốn ở trên trần một ngôi nhà để không bị lính Đức Quốc xã bắt. Anh ấy đã thoát được quân phát xít vì có đức tin mạnh mẽ vào Chúa. Anh ấy nói: hãy tin có mặt trời ngay cả khi không nhìn thấy ánh sáng. Hãy tin vào tình yêu ngay cả khi không cảm nhận được. Và hãy cứ tin vào Chúa ngay cả khi Ngài im hơi lặng tiếng. Đừng sợ, hãy cứ tin. Chúa Giêsu không nói với chúng ta đừng sợ vì không có chi phải sợ. Nhưng là người tín hữu, chúng ta biết chúng ta là ai và chúng ta đi về đâu. Và một khi chúng ta đã tin vào Chúa và chọn sống những giá trị tin mừng, thì tất cả những điều này sẽ giúp chúng ta bớt sợ hãi hơn khi sống đức tin của mình, ngay cả trước cái chết. Amen. Chúng ta cùng tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ban thề với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhận thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Lời quan phong Si-ô Phi-la-tô, người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, ngự bên hầu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được cùng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhân, Thánh Thiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin chân có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu cúi mình trên khổ đau của nhân loại và chữa lành thân xác, mặc khải người đến để chữa lành bệnh tật tâm hồn, ban cho nhân loại ơn cứu độ và mời gọi tin nơi người. Chúng ta chúc tụng Chúa và dâng lời nguyện xin.
Chúa chẳng bỏ rơi những ai kiếm tìm người. Xin cho mọi thành phần dân Chúa ngày càng vững mạnh hơn trong đức tin và niềm hy vọng nơi Chúa, biết phó thác mọi khó khăn và nhu cầu đời sống cho Chúa, đấng hết lòng yêu thương chăm sóc chúng ta. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Con ca tụng Chúa vì Chúa đã cứu con. Xin cho các y bác sĩ, các nhân viên y tế luôn tận tụy phục vụ các bệnh nhân với quả tim yêu thương và lương tâm nghề nghiệp, để đem lại cho các bệnh nhân và thân nhân của họ sự thanh thản và hy vọng. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúa phán, ta truyền cho em hãy trỗi dậy. Xin cho những ai đang quỵ ngã trong tội lỗi và thói hư, biết tin tưởng cầu xin Chúa, nâng dậy khỏi vũng lầy khổ đau và sự chết, hầu tiến bước về nước trời với tâm hồn tự do, tươi vui và hy vọng. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúa nói, ông đừng sợ, hãy cứ tin. Xin cho các bậc cha mẹ trong cộng đoàn chúng ta đang có con cái hư hỏng, biết nỗ lực sống đời đạo đức, nhẫn nại nhủ khuyên các em và kiên trì này xin Chúa cứu thoát con cái mình. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, xin cho chúng con tiến bước giữa dòng đời đầy bóng tối, tội lỗi và cám dỗ với một đức tin mạnh mẽ và can đảm, để luôn được Chúa yêu thương, giữ gìn, dẫn dắt, đồng thời trở nên sứ giả loan truyền niềm hy vọng và ơn cứu độ cho mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Lời tiên dâng Chúa từ trong đáy tim âm thầm, lời cầu xin Chúa tựa như nén hương lan trần, hồn con bay vút về nơi nhân Chúa và uống no say tin yêu nồng ấm.
Khi con biết tình yêu Chúa ban cao vời, và từ khi biết đời con Chúa luôn an bài, hồn con sẽ mãi đồng tình và luôn tâm thái. Cùng Chúa con không lo chi đường dài.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ tội thánh Cha để ta cùng tôn vinh thánh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, Chúa dùng các bí tích để ban phát ơn cứu độ. Xin cho cộng đoàn chúng con biết cử hành lễ tế thờ phượng này với tinh thần phục vụ của Đức Kitô, người hằng sống và hiền tri muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng ta đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính người khi sinh ra đã đổi mới con người cũ, khi chịu khổ hình đã tẩy xóa tội lỗi chúng con, khi từ cõi chết sống lại đã khai lối vào chốn trường sinh. Và khi lên cùng Chúa là Cha, người đã mở cửa nước trời. Vì thế, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con lại xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông thuận mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần.
Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Francisco, Đức Giám mục Roberto, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ.
Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin Chúa hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Mẫu Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa.
Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người xây, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ta sang, nhờ Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con sai trước tham dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên chi muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, để linh hồn con sẽ lành mạnh.
Lạy dân thánh trái tim Đức Chúa Giêsu, bởi Chúa hằng muốn kết hợp cùng con trong phép thân thể, nên lòng con khát khao được Chúa ngự vào lòng con lắm. Song bây giờ con chẳng được rửa khắp mình máu thánh Chúa. Thì ít nữa lại xin Chúa hãy ngự vào lòng con cách thiêng liêng. Lạy Chúa, xin hãy ngự vào lòng con. Amen.
Đã là người, mỗi người đều có một lần sinh ra, một lần chết đi, nên đừng uổng phí hay không có gì cho anh em mình. Chúa là người, người cũng như anh, người cũng như tôi, nhưng sống hết tình và sống hết mình phục vụ anh em chết trên thập hình. Xin xin cho đời tôi đừng sống hình thờ làm ngờ xa điên, xin cho cuộc đời mở rộng đôi tay để tiếp cho đi. Đời tôi tìm tâm vô tình, lời dành khép kín, nhưng yêu thương con người để khi chết đi chẳng hối tiếc gì. Giữa cuộc đời tìm tìm hạnh phúc chẳng tìm đâu ra, vì còn đắm mê sang giàu quyền thế, riêng tư cho mình quên đi ân tình. muốn tìm được hạnh phúc quanh đây chẳng có đâu xa, là sống hết tình và sống hết mình, phục vụ anh em chết cho cuộc đời. Xin xin cho đời tôi tình sống hững hờ, làm ngờ ta điên. Xin cho cuộc đời mở rộng đôi tay để biết cho đi. Xin xin cho đời tôi tình sống vô tình, lời danh kết kín, nhưng yêu thương con người để khi chết đi chẳng hối tiếc gì. Lúc chào đời mỗi người tự khóc, đời mình ra sao buồn phiền tương vui ai nào có biết, tay không có gì trôi theo cuộc đời. Lúc lìa đời người khóc thay cho cô thương như nhau, nằm chết vô tình chẳng có thêm gì, cùng là tay không giống khi chào đời. Xin xin cho đời tôi tình sống hững hờ, làm ngờ ta điên. Cho cuộc đời mở rộng đôi tay để biết cho đi. Xin xin cho đời tôi tình sống vô tình, lời danh khép kín, nhưng yêu thương con người để khi chết đi.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, chúng con vừa dâng lễ tạ ơn và đã được rước mình vào máu con Chúa, là nguồn mạch sức sống dồi dào. Xin cho chúng con hằng gắn bó cùng Chúa để sinh hoa quả tồn tại đến muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Cảm ơn Chúa.